Đó là những thời gian, những buổi dạy mà tôi lập ra để hàng tháng nhắc nhở Phật tử biết con đường đi, biết rõ cái tà cái chánh và thấy cái mục đích của đạo Phật như thế nào để cho mình đừng có sai lầm, đừng có lệch lạc. Một người Phật tử xứng đáng là Phật tử. Phật tử, tử là con, Phật là giác ngộ, tức là con bậc giác ngộ mà lại mù tối thì vô lý quá. Cho nên chữ chiếu đó là một cái chữ mà tôi đã chọn lựa đúng với cái ước nguyện của chúng tôi. Mà tôi ước nguyện hơi to, tôi nói chiếu mà không có thời gian, không nói chiếu 5 năm, 10 năm, mà chiếu mãi, cho nên để thường chiếu, chiếu hoài, để làm cho sáng mãi. Đối với thời gian, phải là sáng mãi, sáng hoài, chứ không phải sáng một lúc nào đó rồi ngừng. Đó, thì như vậy quý vị hiểu chữ thường chiếu chưa? Đó là tôi nhắm thẳng về cái thời gian. Vì cái thời gian của tôi nó có chừng hạn. Muốn làm sao khi tôi nghĩ những người đi sau chúng tôi cũng tiếp tục cầm cái ngọn đèn đó mà soi sáng cho quý Phật tử, cho nên gọi là chiếu mãi. Mà quý vị thấy trong nhà Phật, chư tổ đã từng dùng cái câu truyền đăng tục diệm, trao đèn nối đuốc, tức là người có trách nhiệm lãnh đạo hướng dẫn Phật tử tu hành là cái người cầm đèn, cầm đuốc rọi sáng cho Phật tử đừng có lạc lầm. Như vậy thì nếu mà mình dạy Phật tử mà dạy những cái sai lầm, đó là mình đã đi đường tà chứ không phải đường chánh. Cho nên trách nhiệm của người tu lúc nào cũng phải soi rọi cho Phật tử thấy rõ, một là ra khỏi những cái chỗ tối tăm đi vào chỗ sáng suốt, hai là biết đường nào tà, đường nào chánh, đường nào tốt, đường nào xấu, để chúng ta khỏi lầm. Đó là bổn phận của người tu. Như vậy thì một thời gian khá dài, người tu chúng tôi không làm tròn bổn phận cầm đuốc dẫn đường Phật tử. Cho nên ngày nay chúng tôi muốn phục hồi lại cái tinh thần đó, nhắc nhở những người tu có bổn phận phải thắp đèn, phải nối đuốc, mồi đuốc để hướng dẫn Phật tử đi ra khỏi cái rừng mê tối và đi đúng được con đường chân chánh đến cái chỗ giác ngộ, giải thoát viên mãn. Cho nên cái chữ chiếu của chúng tôi rất là đắc ý, mà tôi nói thì tôi biết thôi, chứ người ở ngoài ít ai biết. Bởi vì tôi không dám nói nhiều, nói người ta nói tôi tham, chưa thấy làm được cái gì mà cứ muốn hơi khoe. Vì vậy mà tôi thầm lặng đặt thôi, rồi ai hiểu sao thì hiểu. Nhưng mà tôi không phải nói rọi hoài, nếu rọi hoài chiếu hoài một chỗ thì đâu có được rộng. Cho nên tôi còn tham hơn, tôi phải nói sao? Kế ra nữa là viên chiếu, đó, viên chiếu, chữ viên là tròn, là trùm khắp, chẳng những chiếu mãi mà chiếu khắp hết, chứ không phải chiếu một khu vực thôi. Vì vậy chữ thường, tí dụ ngọn đèn mà để nhà tổ, nó cháy hoài, mà chỉ có một khu đó thôi, phải không? Cho nên tôi còn tham, mới chiếu khắp hết à, chứ không phải một chỗ. Đó, vì vậy mà cái thiền viện thứ hai tôi đặt là viên chiếu. Đó, như vậy thì cái viên là tròn, mà cái thường là dài, là mái. Thường chiếu là đứng về mặt thời gian, nó liên tục không dừng. Viên chiếu là đứng mặt không gian, nó trùm khắp. Tham chưa? Bởi vì người tu, cái ước nguyện phải làm sao trên đường đạo chúng ta biết được cái đó là hay, cái đó là quý, thì chúng ta phải chia sẻ hết cho mọi người cùng biết. Chứ không nỡ biết cái hay cái quý rồi ôm ấp nuôi dưỡng một mình. Do đó mà cái tâm của người tu lúc nào cũng phải bủa khắp, chứ không có hạn chế. Đó là cái ý nghĩa của chúng tôi. Như vậy đến ngày nay quý vị thấy tôi có chiếu được bao nhiêu chưa? Quý vị nhìn kỹ chiếu được bao nhiêu? Mấy chục năm nay chiếu hoài thì đó cũng hơi thường, là thường chưa có thường mái. Rồi từ một chỗ nhỏ xíu xiu ở chân không, ở một góc núi, rồi lần lần đi lan, lan xuống đây, bây giờ lan tới đâu nữa? Rồi lan vô thành phố, rồi lan lên trên Đà Lạt, rồi bây giờ bắt đầu lan ra ngoài Yên Tử, ngoài Bắc. Thì như vậy thì tôi thấy cũng là khá rồi, nhưng mà không phải dừng ở đó đâu, nó sẽ lan ra nữa. Bây giờ hiện tại ở Mỹ, ở tại Cali thì đã có thiền viện Đại Đăng. Rồi ở Texas thì có thiền viện Quang Chiếu, bên của Tăng, bên của Ni. Rồi chuẩn bị tháng 3 sẽ có một thiền viện Hiện Quang ở Úc. Rồi tháng 9 sẽ có một cái thiền thất Thường Lạc ở Pháp. Rồi sẽ có một cái thiền viện Đạo Viên ở Canada. Rồi có một thiền viện Bồ Đề ở Boston, ở Mỹ. Rồi không biết còn mấy cái nữa. Chỉ năm tới tôi phải đi khánh thành bao nhiêu cái thiền viện đó. Thì như vậy, cái mà viên chiếu á, nó hơi có lé ngoài, phải không? Nó có lé ngoài chỗ này, chỗ nọ và chỗ kia. Thì biết đâu đời của tôi nó chỉ nhen nhúm chút chút, mỗi một nơi một nhóm thôi. Nhưng mà đời đệ tử tôi, đệ tôn tôi sẽ bủa khắp. Đó là một cái chuyện mà tôi nghĩ cái ước nguyện của tôi nó cũng có thành hình được đôi phần. Nhưng mà khi nói tới cái ước nguyện đó thành một đôi phần thì tôi không dám tự mãn. Tôi nghĩ rằng cái gì hay mình đã thấm được, hiểu được, nhưng chưa có hoàn toàn hành được, thì mình phải hành cho được, để sau này đàn con cháu của mình nó thấy cái gì thầy đã nói, thầy đã dạy, thầy đã làm, chứ không phải thầy dạy suông như những ai kia vậy. Thì như vậy cái lòng tin và cái sức cố gắng của đồ đệ nó mới được vươn lên. Chứ nếu tôi tự mãn như đây rồi tôi cứ đi thăm chỗ này chỗ kia hoài, cái lụi đuổi cái tôi trăm tuổi theo Phật, thì lúc đó tâm tôi cũng còn lộn xộn lăng xăng, nay nhớ thiền viện này, mai lo thiền viện kia, đâu có yên. Cho nên dường như là tôi phải buồn mà để cho cái bề rộng dường như thiệt thòi, nhưng cái bề sâu nó vững, nó bền hơn. Đó là cái ý nghĩa của tôi nói cho tất cả Phật tử biết để đừng phàn nàn. Sao mà thầy còn khỏe mà thầy không chịu làm, phải không? Thì có nhiều người cứ nghĩ vậy. Tại sao mà thầy ở đó mà không tiếp khách? Người ta có tâm hỏi đạo mà không chịu tiếp, dần dần. Vì cái đường của tôi đi, cái hướng của tôi nhắm, nó là như vậy. Thì tất cả quý vị, khi mà chúng tôi tuyên bố nghỉ, thì quý vị cứ yên lòng. Ít nhất là có những, ở đâu cũng có những đồ đệ của tôi, dù chưa bằng tôi, nhưng nó cũng nhắc được đôi điều cho quý vị. Thì như vậy cũng chưa phải là thiệt thòi. Do đó cho nên tất cả quý vị yên lòng, trên đường tu nếu có vắng thầy thì còn có bạn, phải không? Chứ không phải như tôi buổi đầu vắng thầy mà không bạn luôn, mà tôi cũng còn ráng lăn lóc tới bây giờ. Thì quý vị, nếu thiếu thầy còn có bạn, mà bây giờ nói thiếu thì không thiếu, thiếu là vắng mặt thôi, chứ còn tiếng nói nó vang vang bên lỗ tai hoài, phải không? Có thiếu đâu, còn có khi thấy nữa, thấy đương làm gì, đương nói gì nữa. Thì như vậy đâu có gì buồn. Nên là quý vị cứ yên lòng tinh tấn tu, ngày mai quý vị sẽ thấy nhờ chúng ta tu mà chúng ta bớt khổ, nhờ chúng ta tu mà đến ngày sắp bỏ thân này chúng ta vui mừng biết được lối đi, không hồi hộp, không sợ sệt. Đó là một cái điều rất tốt, rất quý. Như vậy thì hôm nay nhân ngày đầu năm, quý Phật tử chúc Tết cho tôi, vừa mừng tuổi vừa chúc thọ. Mừng tuổi là mừng tôi thêm được một tuổi nữa, phải không? Tại sao mừng? Tại vì cái mạng sống con người nó mỏng manh quá đi. Có khi đang vui cười đó lát cái tắt thở. Cho nên một năm 365 ngày cũng là dài đó. Một năm dài đó mà được bình yên, được thêm bước sang năm nữa không mừng sao được, phải không? Mừng qua được một năm còn sống, còn mạnh. Rồi muốn cho những năm tới còn gặp lại nữa, cho nên chúc sống cho lâu để rồi còn gặp nhau. Đó, như vậy đó, chúc thọ là chúc ta sống lâu. Như vậy thì tới đầu năm chúng ta có hai trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là mừng một năm đã qua còn gặp lại nhau, không ai mất, đó là mừng thêm một tuổi. Rồi chúng ta cầu mong những năm tới sau này chúng ta vẫn còn gặp lại nữa, cho nên chúc thọ. Trò chúc thầy, thầy chúc chúc lại trò, phải không? Nghĩa là mỗi người sống thêm được có cơ hội gặp lại để nhắc nhở nhau cùng tu, đó là cái trách nhiệm chung. Như vậy thì quý Phật tử chúc tôi sống bao lâu? Hồi nãy chúc bao nhiêu? Cái trường thọ thì sống lâu thôi. Còn tôi thì tôi chúc cho quý Phật tử năm này mãi những năm về sau luôn luôn được sống trong cái hoàn cảnh thuận, sống trong trường hợp ấm no, và luôn luôn tinh tấn không dừng, tinh tấn cho tới hơi thở cuối cùng không có quyền dừng lúc nào hết. Đó là cái chúc của tôi. Vậy thì hôm nay buổi chúc Tết đã xong, để tất cả quý Phật tử đứng dậy.